Chương 642, thủ đoạn cực đoan, giết người diệt khẩu. Chương 642, thủ đoạn cực đoan, giết người diệt khẩu. Có thể đoán được, tại Viên Đàm làm xong việc này về sau, Tào Tháo liền thế tất sẽ từ thủ chuyển công, cùng Viên Đàm quyết nhất tử chiến. Đối với bên cạnh người mà nói, Liêu Sạch vốn liếng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng đối với Viên Đàm mà nói, cử động lần này lại là chính giữa hắn ý muốn. Bản thân Viên Đàm làm những này chính là vì bức bách Tào lão bản vứt bỏ mai rùa, cùng hắn chính diện giao chiến, cho nên hắn đương nhiên sẽ không để ý Tào lão bản cùng hắn huyết chiến đến cùng. Bất quá tại phái người lúc thi hành nhiệm vụ, Viên Đàm gặp một chút ngoài dự liệu phiền toái. Viên Đàm vốn định phái Lữ Tưởng, Lữ Khoáng, Thuần Vu Quỳnh chờ đem bên trong một viên đi làm việc này, nhưng chúng tướng lại là ai cũng không nguyện ý đi. Loại thực tế này là ám muội, Đạt Thủy Thủy cũng không muốn làm. Hơn nữa dưới mắt tình hình chiến đấu không rõ, ai lại không muốn cho mình giữ lại con đường lui đâu. Một khi Tào Tháo chiến thắng, ai đào mộ phần, Tào Tháo chắc chắn sẽ thanh toán việc này, đem động thủ chi người toàn môn tru sát. Viên Đàm bên này nếu thật là đánh thua, người khác ai cũng có thể đầu hàng, duy chỉ có đào mộ người không thể. Cho nên chúng tướng ai cũng không muốn đi cũng là tình có thể hiểu, bất luận Viên Đàm thế nào mắng, bọn hắn đều chưa từng thay đổi chủ ý hàng mãnh, Cao Lãng chờ Hạch Tâm đại tướng cũng là không có nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn chịu đi thay Viên Đàm làm việc này, nhưng Viên Đàm còn phải trông cậy vào những này đại tướng cho hắn đánh trận, cho nên hàng mãnh bọn hắn căn bản không có cách nào động địa phương. Về sau Viên Đàm thật sự là không có biện pháp, dứt khoát đem Cao Kiền cho phái ra ngoài. Cao Kiền là Viên Thiệu cháu trai, cùng Viên Đàm là thực sự thân thích, việc này ai cũng có thể cự tuyệt, duy chỉ có hắn Cao Kiền không thể. Kỳ thật Cao Kiền cũng không phải quá muốn đi, nhưng hắn thực sự không có lý do từ chối, chỉ có thể kiên trì đáp ứng việc này. Ngài cứ yên tâm, việc này liền bao tại trên người ta. Cao Kiền không nhìn đám người mang theo ánh mắt khinh bỉ, hướng về phía Viên Đàm định mà nói. Cao Kiền vốn có thể không nói lời này, nhưng Cao Kiền cảm thấy mình sắp chuyện cần làm khẳng định sẽ để cho Tào Tháo đối với hắn hận thấu xương, kể từ đó hắn cũng không thể lại làm phí sức không có kết quả tốt sự tình, đi đem Viên Đàm cũng đắc tội à? Nhanh đi mau trở về, thay đổi đại cục trách nhiệm toàn bộ hệ với ngươi thân. Viên Đàm hài lòng nhẹ gật đầu, tiến lên dắt lấy Cao Kiền cánh tay nói rằng. Nặng. Cao Kiền cất cao giọng nói. Làm chuyện này cũng không cần quá nhiều người, Cao Kiền điểm mấy chục tên tinh binh, mang tốt công cụ sau, liền cưỡi chiến mã thẳng đến tiểu huyện mà đi. Bởi vì Viên Đàm thúc giục quá, cộng thêm lộ trình xa xôi, cho nên Cao Kiền dẫn đội một đường đi nhanh, đêm tối đi gấp hướng phía tiểu huyện xuất phát. Trước khi đi Cao Kiền bọn người liền tất cả đều đổi lại thường phục, dù sao phái quốc tại Dư Châu cảnh nội, đây là Viên Thuật địa bàn, không tại nhà mình địa bàn hoạt động, cẩn thận chút tóm lại không phải chuyện gì xấu. Khi tiến vào Kiều huyện khu vực trước đó, Cao Kiền hạ đạt từng nhóm đi bộ tiến vào mệnh lệnh, miễn cho nhân số quá nhiều bị người cho để mắt tới. Đám người ngồi cưỡi chiến mã bị tập trung an trí ở ngoài thành một mảnh núi hoang ở trong, Cao Kiền lưu lại 5 tên lính nuôi ngựa, để tránh chiến mã chạy mất hoặc là bị chết đói. Đi vào trong thành, chờ tất cả mọi người tập kết hoàn tất, Cao Kiền liền lập tức phái người đi tìm hiểu tin tức. Đại khái xác định Tào Thị tổ địa vị trí sau, Cao Kiền tìm trăng sáng sao thưa ban đêm, mang theo người chính thức bắt đầu hành động. Mới đầu Cao Kiền vốn là muốn tuyển cái nguyên hắc phong cao ban đêm độc thủ, nhưng làm loại chuyện này bản thân liền rất khiếp người, sau đó còn không có cách nào đánh lửa đem chiếu sáng. Cho nên Cao Kiền suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tuyển tại cái này đối lập tương đối sáng tỏ ban đêm hành động. Việc này không có gì kỹ thuật hàm lượng, cũng phí không là cái gì công phu, bao kình đào hố, đào xong sau lung tung bước trên mặt đất liền có thể. Cho nên cũng không lâu lắm, Cao Kiền liền đã xem Tào Thị tổ tiên một mẹ hốt gọn. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Cao Kiền lập tức mang theo thủ hạ quay trở về chỗ ở, thậm chí đi ngủ đều không dám ngủ, nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ nhịn đến hừng đông. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, Cao Kiền một đoàn người liền từng nhóm ra khỏi thành, đã tìm đến dấu ngựa núi hoang tụ hợp, sau đó bước lên đường về. Cũng không phải là Cao Kiền bọn người nhắc gan, mà là bọn hắn chuyện làm cực kỳ không đạo đức, một khi truyền ra ngoài, bọn hắn sẽ bị vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ bên trên, đời đời kiếp kiếp gặp phỉ nổ. Phóng nhãn các triều đại đổi thay, có thể làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viên Đàm không từ thủ đoạn, phát rồ, hoàn toàn không quan tâm thanh danh, có thể Cao Kiền bọn hắn quan tâm. Mấu chốt là Cao Kiền đã là Viên Đàm thân thích, lại tại Viên Đàm thủ hạ hiệu lực, về công về tư hắn đều phải thay Viên Đàm đi làm chuyện này. Cao Kiền có tuyển a, hắn căn bản không được chọn. Mà đây cũng là thân ở loạn thế bi ai. Chờ Cao Kiền trở về sau, Viên Đàm lập tức viết phong thư, lại phái văn lại sao chép mấy phần, cột vào mũi tên bên trên bắn vào Tào Tháo chỉ hạ trong thành. Nhận được tin Duyện Châu binh mở ra sau khi xem mặt mũi trắng bệnh, hắn thầm mắng mình tay thiếu, thật không thể mạnh mẽ cho mình hai cái bạn thai mạnh. Ta mẹ nó tại sao phải nhận thức chữ a? Nếu là ta không biết chữ thì tốt biết bao. Nhìn tin binh sĩ vẻ mặt đưa đám nói. Sau đó tên này gọi là gì Duy binh sĩ lập tức đem tin giao cho doanh quan Tuần Đăng, đợi đến Tuần Đăng xem hết, hắn liền lòng giết người đều có. Ngươi, ta Tuần Đăng bị tức ngay cả lời đều nói không lưu loát. Thư này ngươi xem qua. Thấy gì Duy như cha mẹ chết, Tuần Đăng lập tức liền cái gì đều hiểu. Nhưng còn có người bên ngoài nhìn thấy ngươi mở ra phong thư. Tuần Đăng phung hỏi. Dì Duy thấp giọng nói rằng, lúc ấy tưởng hổ tại bên cạnh ta, hắn hỏi ta viết cái gì, nhưng ta không có nói cho hắn biết. Thư này ngươi chưa có xem, ta cũng chưa có xem, nhớ không? Đem đây hết thảy tất cả đều nuốt vào trong bụng, nếu không tiết lộ phong thanh, hai ta ai cũng không sống được. Cảm thấy mình nhặt về một cái mạng, dì Duy liên tục gật đầu nói, nặng. Ti trước hiểu được. Đi đem tưởng hổ cho gọi tới, ta phải lại căn dặn hắn một phen. Tuần Đăng lên tiếng nói. Nặng. Dì Duy đáp. Không bao lâu, dì Duy liền dẫn tưởng hổ trở lại. Tuần Đăng hướng về phía hai người bọn họ vẫy vẫy tay, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Ngươi có thể đem dì Duy nhặt được tin việc này báo cho người khác. Tuần Đăng mang theo dì Duy hai người bọn họ đi tới một cái yên lặng ngõ nhỏ, lập tức hỏi. Tường Hồ lắc đầu nói, về khúc giải, ty chức không có cùng bất luận kẻ nào nói về. Như thế thuận tiện. Tuần Đăng nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gian dò Tường Hồ một phen sau, Tuần Đăng lên tiếng nói, hai người các ngươi lại đi thôi, hôm nay phát sinh đây hết thảy, mau chóng quên đi. Nặc. Tường Hồ hai người cùng nói. Dĩ Duy cùng Tường Hồ quay người mới đi không có mấy bước, sau lưng liền chuyển đến Thương Lang một thanh âm vang lên. Hai người vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy một thanh hàn quang chói mắt hoàn thủ đao thẳng tắp chạy về phía hai người bọn họ. Tường Hồ né tránh không kịp bị chặt chặt chẽ bước vàng, rơi vào thi thể tách rời kết quả, đầu trên mặt đất lăn lông lốc tầm vài vòng phương mới dừng lại. Gặp một màn này, Dĩ Duy trên mặt viết đầy không thể tin bốn chữ. Cứ việc đầu óc còn không có kịp phản ứng, nhưng bản năng cầu sinh nhường Dĩ Duy co cẳng liền chạy, sợ bước Tường Hồ theo gót. Tuần Đăng cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem hoàn thủ đao ném ra, sắc bén lưỡi đao thẳng tắp mà đâm vào Dĩ Duy hậu tâm. Dĩ Duy nằm dạp trên mặt đất, miệng mũi bọt máu, chật vật hướng phía trước bò. Tuần Đăng ba chân bốn cẳng tiến lên, rút ra hoàn thủ đao lao Dĩ Duy cổ. Xin lỗi, ta trên có già dưới có trẻ, cho nên liền chỉ có thể ủy khuất hai người. Tuần Đăng thở dài nói. Ngay sau đó Tuần Đăng từ trong ngực móc ra tin, xé nát nhét vào miệng bên trong, manh nuốt mấy ngụm nước bọt trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chương 643, vui sóng có uy, điểm hơn trăm quốc. Chương 643, vui sóng có uy, điểm hơn trăm quốc. Đem Dĩ Duy, Tưởng Hộ diệt khẩu sau, Tuần Đăng đem hai người thi thể kéo tới một bên rơi đầy sáng tuổi chồng, châm lửa rời đi một mạch mà thành. Tuần Đăng căn bản không quan tâm Tào Tháo có thể hay không thu được phong thư này, loại sự tình này không phải hắn một cái tiểu mã ôm tử cai quản, hắn chỉ nghĩ thật tốt còn sống, dùng đồng lộc đến nuôi sống gia đình. Nhưng giấy khẳng định là không gói được lửa, Tuần không lên được báo việc này, cuối cùng cũng khẳng định sẽ có người đem việc này bẩm báo cho thủ tướng. Thủ tướng Hoàng Cực Khổ biết được việc này sau mặt đều tái rồi, nhưng hắn cũng là không có lên cái gì giết người diệt khẩu tâm tư, dù sao hắn là quân sự chủ quan, xảy ra loại sự tình này hắn nhất định phải chụp tầng báo cáo, nhường cấp trên của hắn Tào lão bản mau chóng biết việc này. Như là không bằng thực bẩm báo, sau đó Tào lão bản khẳng định sẽ truy trách Hoàng Cực Khổ, tội danh rất đơn giản, thu được tin không báo cáo, có chủ tâm cười nhạo ta đúng không? Tiểu tử ngươi mấy cái ý tứ? Cho nên Hoàng Cực Khổ một lần nữa đem thư chứa vào trong phong thư, sau đó tìm đến Tâm Phúc, gọi hắn ra roi thúc ngựa đi cho Tào Tháo đưa tin. Trước đó Phùng Kỷ liền cùng Viên Đàm nói, có thể sẽ có thủ tướng lo lắng bị liên lụy mà lựa chọn không đi đưa tin, cho nên Viên Đàm sai người đem thư bắn vào mấy tòa thành trì, không có đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Kể từ đó, cho dù có thủ tướng lựa chọn bí quá hóa liều trang làm cái gì đều không có xảy ra, cuối cùng Tào Tháo cũng có thể thu được cái này phong gọi hắn nổi trận lôi đình khiêu khích thư. Viên Đàm lần này thao tác qua đi, cơ hồ có 4-5 phong thư tại đồng thời bị mang đến Duyện Châu phủ thứ sử. Tiếp vào tin về sau, Tào Tháo cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ coi đây là phong bình thường quân báo. Nhưng mở ra sau khi xem, Tào Tháo lập tức tiến vào đỏ ấm trạng thái, huyết áp đột nhiên lên cao, sắc mặt đột nhiên từ hoàng chuyển đỏ. Tào Tháo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức máu phun lên hầu, trong khoảnh khắc liền đã nhuộm đỏ răng. Hít sâu cũng không có ích lợi gì, lại thế nào hô hấp cũng lắng lại không được lửa giận trong lòng, mấu chốt là miệng bên trong còn ngậm lấy máu đâu, hô hấp nó cũng không tiện à. Một lát sau, Tào Tháo đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt cùng giấy đồng dạng. Thằng nhãi ranh, thằng nhãi ranh, ta cùng ngươi không đội trời chung, ngươi tuyệt đối đừng rơi trong tay ta, nếu không ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tào Tháo gầm thét lên. Nghe hỏi mà đến pháp chính liền đội hỏi Tào Tháo đã xảy ra chuyện gì, Tào Tháo liền sẽ bị máu nhuộm đỏ tin đưa tới. Sau khi xem, pháp chính quên đủ, chúa công bất giận, việc này tám thành là Viên Đàm tiểu nhi làm gian kế, chưa hẳn liền là thật. Nghe pháp chính tiểu nói này, Tào Tháo vịn cái chán ngồi xuống ghế, miệng bên trong lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng như thế, chỉ hy vọng như thế. Trải qua pháp chính khuyên bảo sau, nguyên bản nổi giận vô cùng Tào lão bản bắt đầu ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng đây chỉ là Viên Đàm lưu kế, mà không phải thiết thực xảy ra sự tình. Sự a, Tào Tháo hướng về phía ngoài cửa hô, có thuộc hạ. Sử A lên tiếng, bước nhanh đến, hỏa tốc phái người đi xác minh thật giả. Tào Tháo đem tin đưa tới, hướng về phía Sử A dặn dò nói. Nặng. Sử A trực tiếp nói rằng, xem xong thư về sau, Sử A cũng bị vô cùng tức giận, hận không thể lập tức rút kiếm đi tìm Viên Đàm liều mạng. Từ lúc tìm nơi nương tựa Tào Tháo đến nay, Tào lao bản liền rất hậu đại Vương Việt sư đồ hai người. Sử A chính là du hiệp xuất thân, giảng cứu chính là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Bây giờ ra như thế một việc sự tình, Sử A mặc dù không có đọc qua sách gì, nhưng cũng biết chủ nhục thần tử bốn chữ này ý tứ. Cho nên Sử A mới sinh ra đi ám sát Viên Đàm suy nghĩ. Cũng may dưới mắt Sử A đã không thể so sánh nổi, tại Tào Tháo thủ hạ làm lâu như vậy trên lệnh, Sử A cảm xúc quản lý có rất tiến nhanh bước, đây cũng chính là hắn có thể kiểm chế lửa giận nguyên nhân vị trí. Sau đó Sử A liền tìm tới mấy tên tâm phúc, để bọn hắn lập tức khởi hành tiến về Kiều huyện, kiểm tra thực hư Viên Đàm theo như trong thư sự tình là thật hay giả. Chờ Sử A phái đi người trở về sau, Tào Tháo viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Bất quá trước đó Tào Tháo liền đã làm dự tính xấu nhất, lúc này chuẩn bị tâm lý coi như sung túc, không có như lần trước như vậy bị tức hộc máu. Mặc dù Tào lão bản nhìn không vui không buồn, nhưng nội tâm lại là lửa giận bốc lên, hận không thể đem Viên Đàm trộm tới lăng trì xử tử. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu tập khí giới lương thảo, gọi các nơi binh mã đi đến bên trên sơn dương cảnh nội. Cho Viên Đàm tiểu nhi hạ chiến thư, ta muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Tào Tháo hạ lệnh. Pháp chính nghe xong lập tức quên nhủ, chúa công, việc này lớn, xin ngài nghĩ lại a. Lúc này tùy tiện xuất binh, chúng ta giai đoạn trước cần nhẫn liền tất cả đều ở phí. Ngài cùng Viên Đàm quyết chiến, chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục, vô cớ làm lợi lưu dục tên kia. Pháp chính chắp tay nói. Văn ngôn Tào Tháo lắc đầu, thiếu trực không cần quên nữa, đạo lý ta đều hiểu, nhưng Viên Đàm tiểu nhi nhục ta tổ tiên, thù này không thể không báo. Nếu là ta liền loại sự tình này đều có thể cười một tiếng mà qua, kia Tảo Mỗ liền sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Bây giờ không phải là cân nhắc hậu quả thời điểm, cuộc chiến này khẳng định phải đánh, còn nhất định phải đánh thắng. Về phần ngươi nói những cái kia, cũng chờ đánh xong bàn lại a. Tào Tháo lên tiếng nói. Tào Tháo lại làm sao không rõ ràng chính mình cùng Viên Đàm liều mạng một đợt về sau, Duyện Châu, Từ Châu liền toàn thành lưu dụng. Nhưng Viên Đàm làm ra như thế người người đoán trách chuyển đến, Tào Tháo không có cách nào thờ ơ huống chi không trưng màn tàu còn tranh khẩu khí, cục diện dưới mắt là bất luận Tào Tháo phải trang xuất kích, Duyện Châu hơn phân nửa đều bảo đảm không được. Khác nhau đơn giản là thời gian sớm tối mà thôi, cho nên vậy thì làm a. Giang hồ quy củ còn họa không kịp vợ con, Viên Đàm làm thật sự là quá mức. Chúa công, đã lời nói đều nói đến mức này, kia thuộc hạ liền cũng không còn quên ngại. Có thể chúng ta là không phải nên trước hết nghĩ con đường lui. Nếu không một khi Lưu Dục binh mã tiến vào Duyện Châu, vậy chúng ta liền thành cá trong chậu. Pháp Chính nghĩ nghĩ nói rằng. Tào Tháo nghe xong nhẹ gật đầu, lẽ ra nên như thế. Dưới mắt bày ở chúng ta trước mặt đơn giản hai con đường, hoặc hàng hoặc trốn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết. Hàng liền không cần suy tính, tạm thời ta còn không có quyết định này. Nhưng nếu là trốn, chúng ta lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu. Nói đến chỗ này, Tào Tháo không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Tới lúc đó, toàn bộ Duyện Châu còn lại binh mã chung vào một chỗ cũng bất quá 3 năm vạn, muốn dựa vào những người này một lần nữa đánh xuống một khối địa bàn, quả thực là khó như lên trời. Nghe xong Tào Tháo lời nói, Pháp Chính cũng không một chút hề hoài chi ý, mà là vừa cười vừa nói, "Chúa công, ngài cần gì phải đem ánh mắt cực hạn tại 13 châu bên trong?" Hiếu Trực chỉ giao cho. Lơ ngơ Tào Tháo liền vội vàng hỏi. Giờ này phút này, từ trước đến nay tại Tư Mẫn Tiệp Tào lão bản cũng là cảm nhận được trận trận mê hoặc, trong lúc nhất thời hắn thật sự là không thể kịp phản ứng Pháp Chính nói tới đến tột cùng ra sao chỗ. Pháp Chính cũng không bán kiện cáo, trực tiếp nói rằng, "Chúa công cho bẩm, Hán thư địa lý trí có trở, vui sóng trong biển có oa nhân, chia làm hơn trăm quốc, lấy tuổi lúc tới hiến thấy mây. Chớ nói chỉ còn 3 năm vạn binh mã, cho dù có 3 ngàn người, cũng đầy đủ chúng ta đi hoa nhân bên kia tìm một chỗ sống yên và chỗ." Pháp Chính nói tiếp. Chương 644, nhu cầu đường lui, ra biển mọi việc. Chương 644, nhu cầu đường lui, ra biển mọi việc. Nghe xong Pháp Chính lời nói, Tào Tháo lập tức hai mắt tỏa sáng, "Ta hiểu được, Hiếu Trực ngươi là muốn sớm làm tốt ra biển chuẩn bị, giữ lại tốt đường lui. Đợi đến cùng Viên Đàm phân ra thắng bại đến, lập tức đi thuyền ra biển, đi nước Nhật đặt chân." Pháp Chính gật đầu nói, "Chúa công minh giám, thuộc hạ chính là ý tứ này." Như thế ý kiến hay, mặc dù ly biệt quê hương, nhưng dù sao cũng so đầu hàng còn mạnh hơn nhiều. Nhưng thường nói cố thủ khó rời, đến lúc đó chúng tướng sĩ chưa hẳn chịu theo chúng ta cùng nhau đi tới. Tào Tháo trên mặt thần sắc lo lắng nói. Pháp Chính nghe rồi nói ra, "Chúa công không cần vì thế phiền lòng, nhiều ít người chịu đi, chúng ta liền dẫn nhiều ít người đi. Lấy ba nhân chiến lực, ngài dùng vài trăm người liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt một nước, đây không đáng gì sự tình. Coi như các bộ binh sĩ một cái cũng không nguyện ý cùng chúng ta đi đây không sao cả, bởi vì chỉ là ngài cùng Tào nhân, Tào Hồng tướng quân cùng hai vị hạ hầu tướng quân thân binh, liền đầy đủ ngài tại nước Nhật xưng vương xưng bá. Tuy nói thuộc hạ chưa từng đi qua Huy đảo, nhưng ở trên vùng đất này lại là trọn vẹn phân bố trên trăm quốc gia. Nếu là trong đó có binh cường mã trắng người, nước Nhật quả quyết không phải là hiện tại bộ này cục diện. Cho nên thuộc hạ suy đoán chiến lược khẳng định chẳng mạnh đến đâu, kể từ đó, mặc kệ ngài mang nhiều ít binh mã ra biển cũng không quan hệ. Khác nhau đơn giản chính là đấu pháp khác biệt, nhiều người chúng ta liền tấn công mạnh dồn sức đánh, ít người ngài liền chậm chậm lưu toan, bất luận như thế nào cũng sẽ không có vấn đề." Pháp Chính nói tiếp. Tào Tháo vuốt râu nói, "Đã là như thế, vậy ta liền yên tâm. Hiếu Trực, cùng Viên Đàm quyết chiến việc này, ngươi liền trước hết quan để ý tới, ngươi nhanh đi chủ bị ra biển tương quan công việc. Việc này toàn quyền giao cho ngươi xử trí, nhất định phải chuẩn bị thêm chút tiền lương thực. Không đúng, tiền tới bên kia đoán chừng không còn tác dụng gì nữa, vẫn là nhiều làm điểm lương thảo a. Ngoài ra, thuyền là quan trọng nhất, sông thuyền không có cách nào ra biển, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sung túc thuyền biển. Bỏ ra nhiều tiền đi cùng duyên hải ngư dân mua, tận lực mua lớn hơn một chút thuyền, đều là tiểu ngư thuyền không phải thành. Còn có, nhiều lôi kéo một chút lao ngư dân theo chúng ta cùng nhau ra biển. Có thể thu mua tốt nhất, thực sự thu không mua được, vậy liền động cứng rắn. Liền xem như buộc, cũng phải đem nó một nhà lao tiểu tất cả đều cột lên thuyền. Người của chúng ta phần lớn đều là vịt lên cạn, mong muốn ra biển, vạn vạn cách không được những ngày ngư dân. Nói tóm lại, người uy hiếp cũng tốt, lợi dụng cũng được, ngược lại tới ra hải chi lúc, ta muốn gặp được đầy đủ ngư dân." Tào Tháo vừa nghĩ vừa nói, đem chính mình có thể nghĩ tới toàn bộ giảng cho Pháp Chính. Văn Luân Pháp Chính chắp tay nói, "Mời chúa công yên tâm, thuộc hạ nhớ kỹ. Chúa công, ngài có thể phái một vị tướng quân đến hiệp trợ thuộc hạ. Nhiều chuyện như vậy, thuộc hạ chính mình khẳng định không chú ý được đến." Pháp Chính dò hỏi. Tào Tháo nghe xong nhẹ gật đầu, lẽ ra nên như thế. "Ta gọi Tử Liêm, Tử cùng tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Có gì cần làm, ngươi cứ việc phân phó hai người bọn họ." Tào Tháo nghĩ nghĩ nói rằng. Pháp Chính vừa cười vừa nói, "Có hai vị tướng quân tương trợ, thuộc hạ tất nhiên bảo đảm việc này không ngại." Sau đó Tào Tháo tìm tới Tào Hồng cùng Tào Thuần, gọi hai người vô điều kiện nghe theo Pháp Chính mệnh lệnh, sắp xuất hiện biển mọi việc coi như thứ nhất sự việc cần giải quyết, không thể có nửa điểm lãnh đạo. Tào Hồng hai người tự nhiên là miệng đầy bằng lòng, đối với hắn hai mà nói, Tào Tháo mệnh lệnh so thánh chỉ đều có tác dụng, Tào Tháo lên tiếng hai người đương nhiên sẽ không nghe. Tào Hồng chỉ là năng lực kém một chút, hắn đối Tào Tháo trung tâm không thể nghi ngờ. Gia hỏa này liền cùng Tào lão bản nuôi tử sĩ như thế, tùy thời có thể vì Tào lão bản đi chết. Tào Thuần liền càng không cần phải nói, dưới mắt Tào Thuần vẫn là không đến 20 tiểu hòa tử, mà không phải về sau cái kia uy chấn tứ phương hổ báo kỵ thống soái. Lúc này Tào Thuần rất là ngây ngô, nếu là hắn dám cùng Tào Tháo làm trái lại, căn bản không cần Tào lão bản ra tay, Tào Hồng liền sẽ cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Cẩn thận dặn dò Tào Hồng cùng Tào Thuần một phen sau, Tào lão bản lúc này mới kết thúc lần này nói chuyện. Chờ pháp chính bọn người rời đi, Tào lão bản tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu suy tư ra biện một chuyện có gì chỗ sơ suất. Ngồi một mình một lúc lâu sau, Tào Tháo quyết định rút ra 3000 tinh binh cùng 1000 thất giống tốt chiến mã đến, những người này sẽ không tham dự cùng Biên Đàm đại quyết chiến. Tào Tháo ý nghĩ là coi như binh mã tất cả đều đã quang, cái này 3000 tinh binh cũng đầy đủ hắn tại Uy đảo Đông Sơn tái khởi. Những binh mã này cơ bản đều là theo Tào Tháo, Tào Hồng, Tào Thuần, Hạ Hầu Viên đám người thần trong binh doanh điều, độ trung thành không thể nghi ngờ. Về phần những người này có nguyện ý hay không ly biệt quê hương, việc này Tào Tháo hiện tại cũng đoán không được, chỉ có thể chờ đến lúc đó lại nói. Có sao nói vậy, Tào lão bản mưu lược cùng thủ đoạn sắc thực trên đời hiếm thấy, chỉ tiếc có một số việc không phải dựa vào năng lực cá nhân liền có thể cải biến được. Lưu Dục cái này treo bích cảm giác tiên tri, sớm bố cục, Tào lão bản mong muốn dựa vào sức một mình lập bản, cơ hồ không có gì có thể có thể. Vũ Tử Lương tướng, đỉnh cấp mưu sĩ đều bị Lưu Dục cho đào tàn phế, cộng thêm bắt đầu không thuận, phát dục hơi chậm, Tào lão bản căn bản không có gì lật bản điểm có thể nói. Đối mặt loại tình huống này, Tào lão bản khẳng định là lực có thua, mong muốn lập bản, trừ phi đem bắt đầu một cái chén vị kia cho tìm đến, hoặc là nhường đại ma đạo sư phục sinh. Những người khác đánh loại này cục, cơ bản không có gì hy vọng, Thiên Tuyển Chi Tử cái nào dễ dàng như vậy xuất hiện. Thiên Tuyển Chi Tử thật muốn đầy đường, kia cổ đại triều đại thay đổi lại so với nguyên bản thường xuyên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Chờ quyết định ra biện tương quan công việc sau, Tào Tháo liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị trực tiếp đem Biên Đàm cho làm phế. Mặc dù Tào lão bản đánh không lại Lưu Dục, nhưng đối phó với chỉ là một cái Biên Đàm, khẳng định là không thành vấn đề. Bất luận là so mưu lược thủ đoạn, nhân tài chất lượng vẫn là đơn binh chiến lực, Biên Đàm đều không phải là Tào lão bản đối thủ. Cho nên Tào lão bản đối trận chiến đấu này cũng không phải là rất lo lắng. Cùng tức sắp đến đại chiến so sánh, Tào lão bản hiển nhiên đối ra biển một chuyện càng thêm đệ bụng. Hạch tâm ăn khớp chính là đánh Viên Đàm đánh như thế nào đều có thể được, nhưng ra biển chưa chắc sẽ thuận buồm xuôi gió, mặc dù Tào Tháo đem ra biển một chuyện toàn bộ phó thác cho pháp chính, nhưng hắn tại đại chiến sau khi, vẫn là đến ở trên đây nhiều để ý một chút. Tào Tháo ra lệnh một tiếng, toàn bộ Duyện Châu như là một đài cỗ máy chiến tranh giống như ầm vang vận chuyển lại. Phu binh, dân phu cùng nhau ra trận, mỗi người quản lý chức vụ của mình chu bị lấy thời gian chiến tranh cần thiết khí giới cùng lương thảo. Một bên làm lấy công tác chuẩn bị, Tào Tháo một bên thân bút viết phong chiến thư. Cùng Viên Đàm ước định tại Sơn Dương quận cùng Thái Sơn quận giao giới khu vực quyết nhất tử chiến. Viết xong chiến thư về sau, Tào Tháo cũng không phải người trực tiếp đem chiến thư đưa ra, mà là lựa chọn ẩn mà không phát. Dưới mắt Duyện Châu quân chuẩn bị chiến đấu, lương thảo chờ đều chưa từng gom góp hoàn tất, thế nào cũng phải chờ chuẩn bị không sai biệt lắm lại đi đưa chiến thư. Nếu không Viên Đàm muốn là nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường trực tiếp đánh tới, kia Tào lão bản liền sẽ lâm vào bị động, cái này đem bất lợi cho chiến cuộc bình thường khai triển. Về phần chiến thư nội dung, tự nhiên là cái gì khó nghe chọn gì gì đó nói, chuyện phát triển đến nước này, hai người kết cục đã định trước là không chết không thôi. Như thế còn trông cậy vào Tào lão bản miệng bên trong có thể có cái gì tốt lời nói. Chương 645, chuẩn bị đầy đủ, lớn chiến tương khởi. Chương 645, chuẩn bị đầy đủ, lớn chiến tương khởi. U Châu, kế huyện. Viên Đàm phái người đào mộ không lâu sau, Dư Châu phái quốc cẩm y liễu vệ liền đem đầu này tin tức trọng yếu dùng bổ câu đưa tin hỏa tốc mang đến kế huyện. Kế huyện cẩm y liễu vệ tiếp vào mật tín sau, trước tiên chiếu vào mật mã sách đem phong thư này cho giải mã, sau đó hỏa tốc đưa đến Lưu Dục chỗ. Nhìn qua phong mật thư này, Lưu Dục cười lắc đầu. Viên Đàm đây là thật gấp, thế mà liền cái loại này hạ lưu chiêu thức đều đã vận dụng. Lúc đầu hai người liền có thù giết cha, lần này lại có đào mộ tiên thi mối hận. Hai người này kết cục tất nhiên sẽ là não người đánh thành chó đầu óc, không chết không thôi. Viên Đàm thật sự là sợ mình sống lâu, lại dám như thế trêu chọc Tào lão bản. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là Tào Tháo đâu. Hai người bọn họ một khi động thủ, liền tất nhiên sẽ là thiên lôi câu địa hỏa, như thế ta liền chuẩn bị tiếp nhận Duyện Châu cùng Từ Châu. Nhưng đợi đến chiến cuộc kết thúc, Tào lão bản nên như thế nào an trí đâu? Viên thị huynh đệ cũng là không cần lo lắng nhiều. Chết tốt nhất, không chết tìm nuôi nốt lên. Đoạt đồng minh địa bàn một chuyện không nói đạo nghĩa. Ta Lưu Dục nhưng không có áo, đừng ở kia ô người thanh bạch. Bọn hắn chủ động hướng ta đầu hàng, còn khóc lấy hô hào gọi ta tiếp nhận Từ Châu. Nếu không phải nể tình cùng Biên Thiệu có cũ phân thượng, ta Lưu Dục mới lười nhác quản cái này cục diện rối rắm. Ta căn bản liền không có đánh Từ Châu, bọn hắn ca ba chính mình kinh doanh không nổi nữa, tự nguyện hướng ta đầu hàng, cái này không có tâm bệnh à. Cho nên nói việc này từ đầu đến cuối đều cùng ta Lưu Dục nửa xu quan hệ không có, bọn hắn đầu hàng hợp tình hợp lý, ta Lưu Dục thuộc về bị động tiếp nhận. Nghĩ đến đây, Lưu Dục không khỏi cười cười, thầm nghĩ ta có phải hay không có chút không biết xấu hổ. Bất quá đầu năm nay chính là như vậy, muốn làm đại tố mạnh bao nhiêu đều phải dính điểm không muốn mặt, cũng không thể đã khi lại lập, một người đem chỗ tốt toàn chiếm a. Lưu Dục đấu pháp chính là bên ngoài muốn mặt, vụ trộm không muốn mặt, nói trắng ra là chính là trên mặt có thể không có trở ngại là được rồi. Kỳ thật coi như Lưu Dục bên ngoài không muốn mặt cũng không quan hệ, dù sao lịch sử là từ người thắng biết. Đợi đến Lưu Dục binh đăng cửu ngũ, hắn chỗ đã làm đại đa số chuyện sai đều sẽ tan theo mây khói, những này bẩn thỉu sự tình mới sẽ không bị ghi lại ở sách sử ở trong. Ngoài ra, Lưu Dục còn không cần cố kỵ hơn phân nửa dưới trướng văn võ cảnh quan, bởi vì nhưng phạm là hệ thống xuất phẩm nhân tài, đều đúng Lưu Dục ở vào tử trung trạng thái. Chỉ cần không có thù giết cha cùng đoạt vợ mối hận, dù là Lưu Dục nổi tiếng xấu, cũng sẽ không đối với những người này sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Cho nên đại đa số thời điểm Lưu Dục đều có thể tùy tâm sở dục đi làm hắn muốn làm sự tình, chỉ cần không làm quá mức là được rồi. Nhưng Tào lão bản nên xử trí như thế nào đâu? Ta cùng Tào lão bản quan hệ rất phức tạp, dường như địch dường như bạn, đồng thời lại là lẫn nhau tri âm cùng tri kỷ. Nhưng nếu là chỉ từ giao tình đến bàn luận, người bên ngoài trong lòng ta địa vị rất khó ra Tào lão bản chi phải. Có thể lúc này không phải nói chuyện giao tình thời điểm, ta nhất định phải làm ra lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Lấy Tào lão bản tính cách, chắc chắn sẽ không bằng lòng chịu làm kẻ dưới, mong muốn chiêu hàng hắn, cơ bản không có gì có thể. Đem nó giết chết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, có thể thả hổ về rừng càng là không khôn ngoan tiến hành. Ai? Dưới mắt chỉ có đi một bước nhìn một bước, đến lúc đó trước thử chiêu hàng, không được, cũng chỉ có thể nhịn đau đưa Tào lão bản lên đường. Nghĩ xong, Lưu Dục đứng dậy, đi tới trước cửa sổ mánh hít hai cái không khí mới mẻ. Ngồi một mình hồi lâu, Lưu Dục cảm thấy đầu óc của mình ít nhiều có chút trì độn, đến thay đổi khí hóa giải một chút. Một lát sau, Lưu Dục quay người trở lại trong phòng, nằm trước án bắt đầu múa bút thành văn. Không bao lâu, hai đạo mệnh lệnh liền bị đưa đến kế huyện cầm y liễu vệ chỗ, trải qua mã hóa sau hỏa tốc phát ra. Lưu Dục cái này hai đạo mệnh lệnh phân biệt hạ cho Nhạc Phi cùng Thích Kế Quang, cái trước nội dung là, ngay hôm đó lên, toàn quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị đi đến Duyện Châu, công thành chiếm đất. Cái sau nội dung thì là, tiến vào nửa trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng đừng vội tiến vào Từ Châu, chờ Viên thị huynh đệ bên trong có người bằng lòng đầu hàng về sau, đem việc này chiêu cáo thiên hạ, sau đó lại danh chính ngôn thuận tiến vào Từ Châu. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Nhạc Phi ma quyền sát trưởng, vận sức chờ phát động, chuẩn bị đem Duyện Châu coi như chính mình tấn thân chi tư. Thích Kế Quang lại là mày ủ mặt đê, thờ mắng Viên Đàm không tức thời, bằng không hắn liền có thể cùng Nhạc Phi đồng dạng trực tiếp bắt đầu công thành chiếm đất. Duyện Châu phủ thứ sử, thư phòng. Nhìn xem chồng chất thành núi nhỏ cơ vụ, Tào Tháo thống khổ vuốt vuốt huyệt thái dương, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều bận bịu chân không chạm đất, ban đêm chỉ có thể ngủ hai canh giờ, nhức đầu bệnh cũng lại phải bảo. Tào Tháo thở dài, lập tức rời đi chỗ ngồi, giãn ra một thoáng thân thể, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài dự định hít thở không khí. Đúng lúc này, Hạ Hầu Huyên bước nhanh đi vào trong viện, "Đại huynh, tất cả khí giới lương thảo, trong vòng 3 ngày liền có thể chuẩn bị thỏa đáng." "Tốt." Văn Luân Tào Tháo đại hỉ, ngay cả làm hắn bối rối không chịu nổi đau đầu đều giảm bớt mấy phần. Đánh trận cũng không phải quang xuất binh liền xong việc, trong lúc đó cần điều hành khí giới lương thảo xa so với đánh trận bản thân muốn phiền toái nhiều. Mỗi khi gặp thời gian chiến tranh đều sẽ có đại lượng phụ binh cùng dân phu bị trưng dụng, những người này số lượng muốn viễn siêu chiến binh. Năm đó quán quân hầu đánh Mạc Bắc, tổng cộng mang theo 5 vạn tinh kỵ xuất chinh, nhưng phụ trách hậu cần phụ binh cùng dân phu lại ít nhất là chiến binh gấp 3 tới gấp 5 lần nhiều. Nói cách khác, quán quân hầu lần này viễn chinh, võ đế cần vì hắn chuẩn bị cao đến 20 vạn hậu cần bộ đội, trong đó bao quát dân phu, đồ quân nhu binh, bác sĩ thú y cùng công tượng chờ. Ngoài ra, võ đế càng là vận dụng vô số kẻ mãng lưu, con la chờ xúc vật đến vận chuyển lương thảo đồ quân lưu. Đương nhiên, quán quân hầu là viễn chinh Mạc Bắc, không tại cảnh nội đánh trận dẫn đến hậu cần tiếp tế theo không kịp, cho nên mới cần muốn số lượng đông đảo dân phu đi vận lương. Tào lão bản đánh Viên Đàm cũng là không dùng đến nhiều như vậy dân phu, nhưng Tào Tháo dưới trướng cái này 10 vạn chiến binh, ít nhất phải phối trí 15 vạn tới 20 vạn hậu cần đội ngũ, nếu không cuộc chiến này căn bản không đánh được. Hạ Hầu Liên có thể ở thời gian ngắn như vậy liền đem thời gian chiến tranh cần thiết vật tư chuẩn bị đầy đủ, Tào lão bản tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Phái người đi cho Viên Đàm đưa chiến thư, là thời điểm cùng cái này thằng nhãi danh tính tính sổ. Tào Tháo trầm giọng nói. Nặng. Hạ Hầu Liên chắp tay nói. Viên Đàm tại Tào thị tổ địa sở tố sở vi, không chỉ nhường Tào lão bản giận không tìm được, Hạ Hầu Liên đồng dạng cũng là nổi trận lôi đình. Đối với Hạ Hầu Liên mà nói, Tào lão bản tiên tổ cùng hắn tiên tổ không có gì khác biệt, cho nên hắn báo thù chi tâm cũng là vô cùng mạnh mẽ. Đào nhân tổ mộ phần chuyện này, so thù giết cha, đoạt vợ mối hận còn muốn ác liệt không ít, Hạ Hầu Liên liền lăng chỉ Viên Đàm tâm đều có. Cho nên tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Hạ Hầu Liên toàn bộ hành trình đều nghiêm mặt, mỗi ngày mỗi đêm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, so Tào Tháo ngủ còn ít hơn. Hạ Hầu Liên ý nghĩ chính là ta có thể không ngủ được, nhưng ta nhất định phải lập tức đem lương thảo khí giới chuẩn bị đầy đủ, sau đó mạnh mẽ đi làm Viên Đàm tiểu nhi. Về sau nếu không phải Hạ Hầu Đôn tới đỉnh 2 ngày ban, lấy Hạ Hầu Liên gần đây công tác cường độ, hắn cũng dễ dàng cắt tại xuất trình trước đó. Chương 646, thiếu lương thực quân cảnh, tái giá đói khát. Chương 646, thiếu lương thực quân cảnh, tái giá đói khát. Tiếp vào Tào Tháo chiến tư sau, Viên Đàm không những không giận mà còn lấy làm mừng, rất là hưng phấn vỗ đùi nói: Tào Tháo a Tào Tháo, ngươi cái này rùa đen rút đầu, rốt cục chịu cùng lao tử cứng đối cứng đánh một trận. Lúc này Viên Đàm vẫn tồn tại mê chi tự tin, cho rằng lần này chính mình nhất định có thể một trận chiến mà lại toàn công, bắt Tào Tháo, tự thân vì vong phụ báo thù rửa hận. Về phần Tào Tháo trong thư những cái kia lời khó nghe, thì là bị Viên Đàm tự động không để ý đến. Hai người bọn họ đều đã nháo đến mức này, Viên Đàm nếu là lại trông cậy vào Tào lão bản có thể nói cẩn thận nghe, vậy hắn tuần là người thực vật tư duy. Bất quá dưới mắt có cái chí mạng vấn đề gấp đón đỡ Viên Đàm đi giải quyết, đó chính là Từ Châu quân lương thảo dự trữ không phải rất sung túc. Trong khoảng thời gian này đến nay, nhỏ cô Tào quân cấp lương hành động từ đầu đến cuối không ngừng qua, vận lương từ Châu binh có thể nói là kinh hồn bạc vía, khổ không thể tả. Viên Đàm tân tân khổ khổ theo Từ Châu vận tới lương thảo hoặc là bị cướp, hoặc là bị đốt, tổn thất 10 phần thảm trọng. Mấu chốt Tào quân rất là gà tặc, phàm là gặp không có nhiều binh mã hộ tống tình huống, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem lương thảo cướp sạch không còn hoặc là phóng hỏa tiêu hủy. Nếu là đội vận lương có số lớn binh mã hộ tống, Tào quân liền sẽ đối chi này đội vận lương làm như không thấy, để bọn hắn thuận lợi thông qua, kiên nhẫn chờ đợi một chi đội vận lương. Viên Đàm cũng là cũng phát hiện chuyện này, nhưng vấn đề là hắn không có khả năng mỗi lần đều phái đại quân hộ tống đội vận lương a. Lúc đầu phụ binh, dân phu cùng kéo xe xúc vật liền phải hao phí không ít lương thảo, nếu là lại thêm cái này mấy ngàn binh mã tiêu hao, kia vận tới lương thảo có thể còn lại 3 thành cũng không tệ rồi. Phải biết đây là Duyện Châu cùng Từ Châu sát bên, cách tương đối gần, phàm là đường xá xa một chút, vận tới lương thảo đều không nhất định đủ những người này trên đường ăn. Viên Đàm thật sự là bị buộc không có biện pháp, liền tìm Hứa Du, Phùng Kỳ chờ mưu sĩ đến đây hỏi kế. Tại Phùng Kỳ theo đề nghị, Viên Đàm đổi thành tập trung, đại quy mô vận chuyển lương thảo, phái trọng binh tùy hành bảo hộ, cái này mới xem như nhường Tào quân có chỗ thu liễm. Nhưng dù cho như thế, Từ Châu quân giai đoạn trước hao tổn lương thảo cũng không tìm về được, hậu kỳ vận tới những này lương thảo rất khó kiên trì tới trận chiến này đánh xong. Đây cũng là bày ở Viên Đàm trước mặt khốn cảnh, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết hết vấn đề này, nếu không một khi chiến hỏa dấy lên, thiếu lương thực đem sẽ trở thành nguy cơ chí mạng. Đối với binh chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực cái này tám chữ, tất cả mọi người đều là nghe nhiều nên thuộc, lương thảo tầm quan trọng trong chiến tranh không thể nghi ngờ. Đánh lấy nếu là lương thảo không đủ, kia việc vui nhưng lớn lắm. Nếu như kể trên tình huống coi là thật trình diễn, Từ Châu quân sĩ khí trong nháy mắt liền sẽ hạ xuống thấp nhất, mà lại là cứu đều không cứu về được cái chủng loại kia. Một khi Từ Châu quân thiếu lương thực, khủng hoảng liền sẽ giống ôn dịch như thế cấp tốc trong quân đội lan tràn. Lúc này các binh sĩ nghĩ không còn là giết địch kiến công, mà lại như thế nào mới có thể mạng sống. Việc này sẽ dẫn đến binh sĩ độ tín nhiệm sụp đổ, theo mà đối chiến cục sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Mong muốn phá cục, chỉ có hỏa tốc rút quân, được ăn cả ngã về không, đoạn địch tư mình cùng cường thủ hào đoạt cái này bốn con đường sống có thể tuyển, còn lại hai con đường chết theo thứ tự là nguyên địa chờ chết cùng xuất bộ đầu hàng. Hỏa tốc rút quân cũng chính là chân chu xéo đi, bố trí xuống nghi trận nhường quân địch không mò ra nội tình, sau đó tìm cơ hội rút lui chiến trường, đợi đến trở về nhà mình địa bàn, tự nhiên liền có lương thực. Phong hiểm thì là rút lui độ khó vô cùng cao, một khi bị quân địch phát giác được chân thực ý đồ, kia quân địch định chọn thừa cơ đánh lén, như thế trận này rút lui liền sẽ diễn biến thành một trận tính chất hai nạn tan tác. Bị truy một phương đánh tới bởi, bốn phía chạy trốn, ở trong quá trình này, bởi vì lẫn nhau trả đạp mà tử vong binh sĩ xa so với bị địch nhân giết chết nhiều hơn nhiều, mà đây chính là cái gọi là binh bại như núi đổ. Được ăn cả ngã về không chính là học bá vương đập nồi dìm thuyền cùng binh tiên tử chiến đến cùng, tìm đường sống trong chỗ chết. Nói trắng ra là chính là cùng doanh quan môn thẳng thắn, nói cho bọn hắn có thể đánh thắng chúng ta liền có thể sống, đánh không thắng đại gia một khối chết. Loại này lựa chọn không thể nghi ngờ là một trận đánh cược, tuy nói thành công có thể lưu danh sử xanh, chỉ khi nào thất bại, liền sẽ rơi vào toàn quân bị diệt kết cục, chủ soái không có điểm dứt khoát khẳng định là không làm được việc này. Cử động lần này cần thành lập chủ soái có cực mạnh mị lực cá nhân bên trên, các binh sĩ đối chủ soái ôm lấy cực cao độ tín nhiệm, đồng thời các binh sĩ nắm giữ tương đối cao tính kỷ luật bên trên, nếu như không phải, việc này không cần nghĩ. Đoạn địch tư mình rất dễ lý giải, đơn giản mà nói chính là phái tinh binh đi cắt đứt địch nhân lương đạo, cướp tới lương thảo sung làm chính mình dùng, bởi vì lương thực tại địch nói chính là cái này đấu pháp. Phong hiểm thì là xác suất thành công cực thấp, rất dễ dàng bị quân địch bố trí mai phục làm sủi cảo, rơi vào bánh bao thịt đánh chó có đi không về kết quả. Mà lên thuật tình huống một khi xảy ra, như vậy thiếu lương thực một phương vốn là giật gấu và vai tình cảnh sẽ thay đổi càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cương thủ hào đoạt tức là cướp đoạt trung quanh thành trì cùng thôn trang, đem dân chúng khẩu phần lương thực chiếm làm của riêng, sung làm quân lương. Lương thực sẽ không biến mất, nhưng nó sẽ chuyển di. Cử động lần này tương đương với đem binh sĩ nhóm đói khát tái giá tới bách tính trên thân, nhường bách tính thay binh sĩ đói bụng. Nên cử động cũng là không có cái gì phong hiểm, đang mặc giáp cầm thương binh sĩ trước mặt, bình dân bách tính đều là dê đợi làm thịt, toàn không một chút sức phản kháng. Nhưng như thế làm việc, nên chủ soái cùng hắn chỉ hạ chi quân đội này thanh danh liền hoàn toàn xấu, như là đưa qua đường phố chuột người bình thường người kêu đánh. Coi như có thể bằng vào cử động lần này chuyển bại thành thắng, phiến khu vực này bách tính cũng sẽ không quên bọn hắn việc ác, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chi quân đội này việc đã làm. Nên cử động hiệu suất cao nhanh gọn lại phong hiểm thấp, nhưng 10 phần diệt tuyệt nhân tính, có thể nói là đem 10 phần kiếm hai lưỡi, không đến cùng đường mạt lộ phân thượng, sẽ rất ít có người lựa chọn như thế phát rồ đấu pháp. Cho nên Viên Đàm nhất định phải nhanh chóng giải quyết thiếu lương thực vấn đề, nếu không cái này tai họa ngầm sớm muộn cũng sẽ bạo lôi. Tào Tháo chiến thư tới rất đông nhiên, căn bản không cho Viên Đàm phản ứng cùng thời gian chuẩn bị. Theo lý thuyết Viên Đàm có thể trở về tin, cùng Tào Tháo ước định sắp mở thời gian chiến tranh ở giữa trì hoãn, đợi đến tích lũy đủ lương thảo sau lại cùng Tào Tháo quyết nhất tử chiến. Nhưng lúc này Viên Đàm người thực vật tư duy lại chiếm lĩnh trí thông minh cao điểm, hắn căn bản không muốn chờ đến lúc đó, chỉ muốn nhanh chóng đánh bại Tào quân, chính tay đâm tử địch, vì cha báo thù, sau đó danh chính ngôn thuận đi đón quản Từ Châu cơ nghiệp. Suy nghĩ qua đi, Viên Đàm lại lần nữa làm ra một cái phát rồ quyết định, đó chính là kể trên cướp đoạt bình dân lương thảo. Viên Đàm tuyệt không lo lắng thanh danh của mình, bởi vì từ lúc Cao Kiền phái quốc một nhóm về sau, thanh danh của hắn liền đã nát đường cái, dưới mắt hoàn toàn không có bất kỳ hạ xuống không gian, kia Viên Đàm còn lo lắng truy. Nhưng chuyện này đối với Viên Đàm mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, bởi vì dạng này hắn liền có thể không nói đạo đức, không nói nhân tính, tùy tâm sở dục làm bất kỳ hắn muốn làm chuyện. Giờ phút này Viên Đàm đã hóa thân thành một cái triệt triệt để tư tưởng ích kỷ người, không có bất kỳ vật gì có thể ước thúc hắn. Phàm là đối với hắn có chuyện lợi, hắn đều sẽ không chút do dự đi làm, bất kể một cái giá lớn, không tiếp thủ đoạn đạt tới lợi ích tối đại hóa. Người tới a, truyền mệnh lệnh của ta, ngay tại chỗ, lân cận đi chúng quanh thành trì cùng thôn trang trinh lương thực, trong vòng 3 ngày cần phải đem lương thảo lỗ hổng bổ đủ. Viên Đàm hướng về phía ngoài cửa hô. Chương 647, khư khư cố chấp, cướp sạch thôn xóm. Chương 647, khư khư cố chấp, cướp sạch thôn xóm. Không chờ thân binh đáp lại Viên Đàm, trong viện Cao Lãm liền cao giọng hô, đại công tử, tuyệt đối không thể a. Cao Lãm cũng không phải chuyên tại cái này ngồi xổm Viên Đàm, hắn chỉ là vừa tốt đến phủ thái thú tìm Viên Đàm, sau đó liền nghe được câu này làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối lời nói. Văn Luân Viên Đàm nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng suối quẩy, thế nào chỗ nào đều có ra hỏa này. Cao Lãng thì là hô hấp biến lớn, âm thầm mắng thất phu, ngươi lại đang làm cái gì yêu thiếu thân? Cũng không phải là Cao Lãng tâm lý tố chất không được, mà là Viên Đàm ra lệnh thực sự có chút quá nổ tung. Nếu là Từ Châu quân thật theo Viên Đàm chi lệnh làm việc, vậy trận này đánh thua đánh thắng cũng không sao cả, bởi vì Viên Đàm tại trong vòng mấy năm đều không cách nào hoàn toàn trưởng không đánh xuống cương thổ, Duyện Châu bách tính quả quyết sẽ không tha thứ Từ Châu quân việc đã làm. Lúc đầu đào mộ tiên thi việc này liền đã đủ nhận người hận, nếu là lại cướp đoạt bách tính lương thảo, cái kia sau Từ Châu quân liền hoàn toàn không cần tại Duyện Châu lan lộn. Có gì không thể? Tiến đến nói chuyện. Viên Đàm lên tiếng nói: "Đại công tử, nếu là ngài như thế làm việc, kia vào nhà về sau, Cao Lãng liền tận tình là Viên Đàm phân tích lợi và hại, mong muốn nhờ vào đó tới khuyên nói Viên Đàm hồi tâm chuyển ý, nhưng hắn rõ ràng đánh giá cao chính mình tại Viên Đàm trong lòng phân lượng, cũng đánh giá thấp Viên Đàm cố chấp cùng cực đoan." Viên Đàm chỉ dùng một câu liền đem Cao Lãng cho làm thịt ngòi: "Ta lại hỏi ngươi, nếu như không đi cướp bóc, ngươi có thể có biện pháp tại khai chiến trước thu tập được đầy đủ lương thảo?" "Cái này, nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng không thể đi cướp bóc bách tính a. Cùng lắm thì đem lúc tác chiến ở giữa đẩy về sau trễ chút chính là." Một lát trầm mặc qua đi, Cao Lãng lựa chọn tiếp tục thuyết phục Viên Đàm. Viên Đàm cười lạnh nói: "Ruộng cho ngươi còn là đương thời danh tướng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua nhanh như gió, từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như sấm chấn, câu này binh pháp. Đánh trận thứ này, giảng cứu chính là một cái binh quý thần tốc dưới mắt sĩ khí quân ta đang vượng, nếu là chỉ hoãn khai chiến thời gian, ngươi như thế nào cam đoan quân ta sĩ khí sẽ không rơi xuống? Nếu như duyên ngộ chiến cơ, ngươi Cao Lãng gánh chịu nổi trách nhiệm này a?" Viên Đàm vừa nói chuyện, một vừa vỗ mạnh cái bàn, trừng trong mắt nhìn về phía Cao Lãng. Viên Đàm đều đem nói được mức này, Cao Lãng liền biết mình không cần quên nữa, bởi vì lúc này Viên Đàm đã là con rùa ăn đòn cân sắt tâm, bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào nhường hắn thay đổi chủ ý mà tướng cân nhắc không chu toàn, mời lại công tử thứ tội. Cao Lãng chắp tay nói. Thấy Cao Lãng chịu thua, Viên Đàm liền cũng không lại so đo: "Không sao, ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta liền tốt." "Đúng rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Viên Đàm hỏi. Trải qua Viên Đàm tiểu nói này, Cao Lãng lúc này mới nhớ tới hắn lúc đầu muốn làm gì, mặt tướng lần này đến đây là vì xin chỉ thị một bước kế hoạch tác chiến, dưới mắt mặt tướng đã biết được. "Thì ra là thế. Vậy ngươi lại đi thôi." Viên Đàm nghe xong khoát tay áo. Cao Lãng chắp tay nói: "Mặt tướng cáo lui." Cao Lãng tức sôi ruột không có phát, chỉ có thể biệt khuất đi tìm hàng mánh nhà danh Viên Đàm ác liệt hành vi. Viên Đàm đương nhiên sẽ không để ý tới Cao Lãng, hắn trực tiếp hạ lệnh, mệnh các bộ tướng sĩ cướp bóc thành trì trung quanh, thôn trang, lấy gom góp đầy đủ lương thảo cùng Tào Tháo khai chiến. Hàng mánh, Cao Lãng chờ đem đối với cái này nắm kiên quyết phản đối thái độ, nhưng lại bất lực cải biến, chỉ có thể mặc cho Viên Đàm đi. Hàng mánh cũng muốn khuyên Viên Đàm, nhưng mấu chốt là Cao Lãng đã bị Viên Đàm một trận tổn hại, hắn đi lại có thể thay đổi gì? Mặc dù các tướng lĩnh không tán thành Viên Đàm cách làm, nhưng dưới đáy binh sĩ không phải nghĩ như vậy. Cướp bóc bách tính việc này đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là mỹ xoa, mà lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu cái chủng loại kia. Bây giờ bọn hắn có thể quang minh chính đại đi cướp sạch thôn xóm, điều này có thể không cho những binh lính này kích động bất phần. Không bao lâu, thành quần kết đội từ châu binh liền lần lượt rời đi doanh địa, hướng phía chính mình ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu xuất phát. Tuy hành phụ binh thì là lái xe, vung vẩy roi thúc đội vàng kéo xe xúc vật. Nhưng xúc vật tổng cộng cứ như vậy nhiều, khẳng định không có cách nào làm được nhân quân một đầu, cho nên rất nhiều phụ binh cùng dân phu đều xe đẩy đi theo đại bộ đội phía sau. Phụ Cao Thành trước đó không lâu vừa kinh nghiệm một trận duy trì liên tục 3 ngày thường lớn, lúc này đã lục soát không ra thứ gì tới, cho nên quen thuộc xung quanh địa hình khúc trưởng Vương vận xuất bộ thẳng đến gần nhất thôn xóm, Đại Lý Trang. Dưới mắt là cày bừa vụ xuân mùa, Đại Lý Trang dân chúng ngay tại vùng đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc. Đúng lúc này, một gã mắt sắc bách tính kịp thời phát hiện dần dần tới gần khách không mời mà đến. "Nhóm người này là chạy chúng ta tới, hai hòa rồi. Đều nhanh về nhà, giữ cửa khóa kỹ, đem thuế ruộng giấu đi." Người này gân cổ lên hô. Vừa dứt tiếng, những này ngay tại cày bừa vụ xuân bách tính lập tức giải tán lập tức, ai về nhà nấy. Mặc dù dân chúng không biết rõ nhóm người này vì sao mà đến, nhưng rõ ràng là kẻ đến không thiện, cho nên hỏa tốc về nhà mới là cử chỉ sáng suốt. Đến Đại Lý Trang sau, Vương Vận cao giọng nói: "Các minh đệ, lao tử dài dòng nữa hai câu, đoàn người đều đừng ngại phiền. Đều cho lão tử nghe, cướp được tiền tài châu báu, các ngươi tự hành lưu lại liền có thể. Nhưng lục soát lương thực, bất luận kẻ nào không được tư tàng một hạt, nếu không quân pháp xử lý. Nhớ không?" Vương Vận cất cao giọng nói. Đám người nghe xong cùng nói: "Nặng. Như thế thuận tiện, đi thôi." Vương Vận vung tay lên, binh lính dưới quyền một tổ khói vọt vào trong thôn. Những này từ châu binh nguyên một đám ánh mắt đều nhanh bốc lên lục quang, như là đói gấp châu chấu giống như phi tốc chạy tiến lên. Chất gỗ cửa sân lên không đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng, trực tiếp bị đá một cái bay ra ngoài. Một lát sau, từ giữa bên cạnh cắm cửa phòng cũng rơi vào cùng cửa sân kết quả giống nhau. Mấy tên từ châu binh tranh cười đi ra phía trước: "Chư vị, tạo thuận lợi, chúng ta mượn chút tiền lương thực." Trong phòng nam tử trung niên run rẩy nói rằng: "Quân gia, trong nhà của ta thật sự là không có lương tâm a. Cần lương vẫn là phải mệnh. Chính ngươi tuyển a." Trong đó một tên từ châu binh rút ra hoàn thủ đao, nằm ngang ở người này trên cổ. "Quân gia, ngài dơ cao đánh khẽ, tha lời còn chưa nói hết, người này liền bị cắt cổ." Đỏ thắm nhiệt huyết đột nhiên tràn ra, sợ hai đến trong phòng phụ nữ trẻ em thét lên không ngừng. "Rông dài." Chém người từ châu binh cười lạnh nói: "Ai, thôn này phụ cũng là có mấy phần tư sắc. Mấy ca trước lục soát, ta đợi chút nữa lại đi tìm các ngươi." Cái này từ châu binh xấu vừa cười vừa nói. Từ lúc nhóm này từ châu binh tiến vào thôn về sau, trong thôn các nơi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên liền bên tai không dứt. Một vị lão giả quỳ trên mặt đất, hy vọng có thể nhờ vào đó đào thoát vận rủi. Có thể hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị quét ngang mà đến cán thương quất vào trên đầu, cả người như là phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài 2-3 mét. Một đứa bé con ôm thật chặt lấy trong ngực nửa túi lương thực, mặc cho hai cái từ châu binh quyền đấm cước đá, chết sống không chịu buông tay. Phế vật, liền tiểu nhi đều không giải quyết được, tránh ra. Nương theo lấy hét to âm thanh, một đạo hàn mang nở rộ ra, cái này hài đồng tay phải trực tiếp bị gọt xuống dưới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đứa nhỏ này đau lăn lộn đầy đất, xuất đao từ châu binh tiến lên lại là một đao, kết liêu hắn tính mệnh. Chương 648, sinh cơ đoạn tuyệt, Lâm Đông đã tới chương 648, sinh cơ đoạn tuyệt, Lâm Đông đã tới quỷ nghèo. Nhìn xem rông tuyết bại gạo, tên này gọi là Vương gia từ châu binh nổi giận lên tiếng, đưa tay liền đem đau khổ cầu khẩn lão giả chặt kẽ xuống đất. Giết chết lão giả sau, Vương gia đem trong phòng lật cả đáy lên trời, nhưng lại liền một hạt gạo đều không tìm được, thế là hắn hùng hùng hổ hổ đi tới trong viện. Lão bất tử này, tức chết ta vậy. Thẹn quá thành giận Vương gia vung đao lung tung chém không khí, nhưng chặt nửa ngày vẫn như cũng là nộ khí khó tiêu. Vương gia quan sát bốn phía một phen, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào góc tường tủi chồng lên. Thấy sau Vương gia nhếch miệng cười một tiếng, lập tức bước đi lên tiền đến, phóng hỏa đốt lên tủi chồng. Lửa mượn gió thổi càng đốt càng vượng, phản chiếu Vương lịch ngậm bên trên càng thêm tinh hồng, khói đặc bay lên, đem chỗ này cũ nát viện lạc bao phủ trong đó. Mặt trời sắp lặn lúc, nhóm này từ châu binh đối đại lý trang cướp sạch hành động đã sắp đến hồi kết thúc. Từng túi lương thực bị lần lượt trang lên xe ngựa cùng xe đẩy, chiếu nặng cái túi thậm chí ép tới bánh xe đều rất nhỏ rơi vào mặt đất. Đến lúc cuối cùng mấy tên từ châu binh về đơn vị về sau, khúc trưởng Vương vận hạ lệnh, các binh đệ rút lui. Nương theo lấy từ châu binh hoan thanh thiếu ngữ, phụ binh cùng dân phu hoặc giá hoặc đẩy, mang theo từng chiếc lương thực xe thắng lợi trở về. Tới hình thành so sánh rõ ràng, thì là trên mặt tràn ngập chết lặng cùng thống khổ đại lý trang bách tính. Những người dân này tuy là may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng bọn hắn sinh cơ đã theo rời đi xe ngựa gây mất. Dân chúng tiền tài, khẩu phần lương thực mười không còn một, cơ bản đều bị vơ vét không còn gì, thậm chí liền chưa kịp gieo xuống hạt giống đều bị cướp đi. Nói cách khác thẳng đến ngày mùa thu hoạch, những người dân này mới có thể có kéo dài tính mạng lương thực, nhưng bọn hắn dựa vào sinh tồn hạt giống đã bị bắt gọn, như thế dân chúng lấy cái gì đến trồng trọt? Nhìn xem từ từ đi xa từ châu binh, co quắp ngồi dưới đất bách tính rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc cổ lên. Vừa rồi từ châu binh tại thời điểm, dân chúng liền khóc cũng không dám ra ngoài âm thanh, sợ bởi vậy đưa tới họa sát thân. Bộ phận bách tính một bên khóc một bên lảo đảo đi ra phía trước, dùng tay tìm kiếm lấy vết bánh xe bên trong bị thất lạc lương thực. Mặc dù dưới mắt vẫn là cày bừa vụ xuân thời tiết, nhưng đối với những người dân này mà nói, lại là Lâm Đông đã tới. Một cái lớn tuổi lão giả ngồi xổm dưới đất, ánh mắt mở cực lớn, nhưng mà bên trong lại không có chút nào sáng ngời. Hắn cũng không thúc thiết, cũng không nói lời gì, như là một tôn thạch điêu giống như, toàn không một chút sinh cơ. Không biết qua bao lâu, hai hàng chọc lệ theo lão giả khỏe mắt nhỏ xuống, chậm rãi lướt qua nước mắt tại cái kia tràn đầy bụi đất trên mặt giải khai hai đạo vết ướt. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy đến, ngay sau đó một đầu đánh tới bên đường tảng đá lớn. Nương theo lấy vẩy ra huyết hoa, lão giả chậm rãi nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một vẻ như được giải thoát đủ cười. Sau ba ngày, ra ngoài cướp đoạt từ châu binh đã đem chung quanh thành trì cùng thôn xóm toàn bộ quét sạch một lần. Từng cái lương thực xe liên tục không ngừng lái vào Phụng Cao thành, trong kho lương thảo tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tràn đầy. Mặc dù mỗi hộ bách tính trong nhà cũng không có quá nhiều lương thực, nhưng không chịu nổi từ châu binh cướp kỹ xảo nhiều, cho nên nguyên bản hao tổn quân lương tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bù lại gần ba thành. Biết được tin tức này sau, Viên Đàm vui mừng quá đỗi, bởi vì coi như lấy trước mắt lương thảo dự trữ khai chiến, chỉ cần không đánh loại kia dài đến mấy tháng chiến tranh, những này lương thực tiết kiệm lấy ăn chút gì cũng đầy đủ từ châu quân chống đến chiến tranh kết thúc. Nhưng không ai sẽ ngại chính mình lương thảo nhiều, Viên Đàm tự nhiên cũng không ngoại lệ, thứ này liền cũng không ai ngại tiền mình nhiều là một cái đạo lý. Cho nên kiểm kê qua lương thảo, Viên Đàm mệnh các bộ tiếp tục đối chung quanh thành trì cùng thôn xóm tiến hành cướp đoạt, lấy mộ tập tới càng nhiều lương thảo. Nhận được mệnh lệnh về sau, các doanh tử châu binh tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận cái này bình thường cầu đều không cầu được nhiệm vụ. Về phần mấy ngày liền buôn ba, từ châu binh nhóm biểu thị đó căn bản không gọi sự tình, nếu như điều kiện cho phép, bọn hắn thậm chí có thể lại đoạt 2 tháng thậm chí càng lâu. Hành quân quá trình bên trong hoặc là đánh trận thời điểm, đám người kia bảo đảm sẽ hô mệt mỏi, nhưng nếu để cho cướp bóc, Viên Đàm dưới trướng từ châu binh nhóm sẽ biểu thị, việc này ngươi xem như tìm đúng người. Khác không dám nói, nhưng nếu là không cho bọn họ phân phối những nhiệm vụ khác, chỉ gọi cướp bóc, cướp đoạt thuế ruộng, vậy cái này nhóm từ châu binh có thể trong nháy mắt hóa thành động cơ vĩnh cửu. Cùng lúc đó, tào quân trinh sát đi cả ngày lẫn đêm, tại bỏ ra chạy chết 2 con ngựa một cái giá lớn, rốt cục đem từ châu binh mới nhất động tính đưa đến xương ốc. Tin tức đưa đến thời điểm, Tào Tháo ngay tại phủ thứ sử trong thư phòng huy hào bắt mặc, buông lòng tâm tình. Thẳng đến hôm qua, Tào lão bản mới đưa góp nhặt công vụ toàn bộ xử trí hoàn tất, trong khoảng thời gian này hắn từ đầu đến cuối đều tại căng thẳng dây cùng, lại kéo căng liền nên gây mất, cho nên làm xong về sau Tào Tháo tranh thủ thời gian tiến hành một hệ liệt buông lòng hoạt động, lấy làm dịu tâm tình, phóng thích áp lực. Nhìn qua trinh sát đưa tới tình báo sau, Tào lão bản cầm bút tay gân xanh hở ra, đúng là trực tiếp đem hắn yêu dấu bút lông sói bút cho bẻ gãy. Súc sinh, diệt tuyệt nhân tính súc sinh. Tào Tháo xanh mặt, giận mắng lên tiếng. Sau đó Tào Tháo tiện tay đem bẻ gãy bút lông sói bút ném vào trên bàn, còn chưa hoàn thành tác phẩm lập tức bị nhiễm phải một đại đoàn bút tích. Tào Tháo giận không kìm được nói, thất phu chỗ này dám như thế lấn ta chỉ hạ con dân. Chúa công, ngài không ngại a? Nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, ngoài cửa đang trực sử A liền đội bằng hỏi. Tào Tháo âm thanh lạnh lùng nói, không chuyện phát sinh, không cần phải lo lắng. Nói xong, Tào Tháo đặt mông ngồi ở sau lưng trên đế, miệng lớn thở hổn hển. Nhưng Tào lão bản cảm xúc năng lực quản lý vô cùng mạnh, chỉ dùng không đến nửa nén hương thời gian, Tào Tháo liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này Tào lão bản đã nghĩ thông suốt, hắn không còn vì Viên Đàm việc đã làm mà tức giận. Về phần Tào lão bản là như thế nào nghĩ thông suốt, việc này tổng kết lại chính là thiếu nghĩ lại tự thân, đừng làm khó dễ chính mình. Mới đầu Tào lão bản hoàn toàn chính xác rất tức giận, nhưng về sau hắn nghĩ lại, chờ mẹ nó đánh xong cuộc chiến này, ta toàn bộ Duyện Châu cũng không cần, trực tiếp đi đường ra biển, vậy ta còn xoắn suýt Thái Sơn quận Bách Tính làm gì? Giờ phút này, thà dạy ta vác người trong thiên hạ tư tưởng lặng yên là Tào lão bản dập tắt lửa giận, tại bậc này tư tưởng ảnh hưởng dưới, Tào lão bản cảm thấy thật xin lỗi một quận người cùng thật xin lỗi một châu con dân cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Cho nên tại ổn định lại tâm thần về sau, Tào lão bản liền bắt đầu suy tư hắn như thế nào làm việc khả năng đạt tới lợi ích tối đại hóa hiệu quả. Sư a, đi đem Hiếu Trực tìm đến. Bởi vì đầu óc có chút loạn, cho nên Tào lão bản dự định gọi pháp chính đến cùng nhau thương nghị việc này. Chúa công, quân sư dưới mắt chưa ở trong thành, giữ ở ngoài cửa Sư A đáp. Hại, ta thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi. Tào Tháo nghe xong vỗ đầu một cái, nhịn không được cười lên. Trải qua Sư A một nhắc nhở như vậy, Tào lão bản mới nhớ tới pháp chính bị hắn phái đi chuẩn bị ra biển tương quan công việc. Trong khoảng thời gian này Tào lão bản bận bịu chân không chạm đất, pháp chính đồng dạng cũng là như thế, trên người hắn gánh thật là không thể so với Tào lão bản nhẹ nhiều ít. Vậy liền đem Tử Dương gọi tới a. Tào lão bản lên tiếng nói. Nặc. Sư A chắp tay rời đi. Chương 649 Man Thiên Quá Hải, năm lộ ra kích. Chương 649 Man Thiên Quá Hải, năm lộ ra kích. Không bao lâu, Sư A liền dẫn Lưu Diệp quay trở về phủ thứ sử. Lưu Diệp tới thời điểm Tào Tháo đã từ trong thư phòng đi ra ngay tại trong viện tản bộ đâu. Chúa công. Gặp Tào Tháo, Lưu Diệp chắp tay nói. Tử Dương tới, đi, chúng ta đi trong phòng nói chuyện. Tào Tháo vừa cười vừa nói. Ngồi xuống nói, câu nệ như vậy làm gì? Nơi đây lại không có ngoại nhân. Đi vào trong phòng sau, Tào Tháo chỉ vào cái ghế ra hiệu Lưu Diệp tòa hạ. Lưu Diệp liền vội vàng lắc đầu, liên tục nói ra lễ không thể bỏ rồi sau đó mới hành lễ ngồi xuống. Tào Tháo đem trinh sát đưa tới tình báo đưa cho Lưu Diệp tiếp nhận chăm chú đọc. Nhìn qua tình báo sau, Lưu Diệp chắp tay nói, chúa công, ngài thế nhưng là muốn hỏi, quân ta khi nào xuất binh? Nhiên dã. Nghe vậy Tào Tháo nhẹ gật đầu. Ta tìm ngươi đến chính là vì việc này. Hiện tại ta đầu góc này có chút không chuyển vóc, liền muốn lấy bảo ngươi hỗ trợ tham nhu một chút. Tào Tháo nói tiếp. Lưu Diệp chắp tay nói, chúa công hơi dừng, lại cho thuộc hạ suy tư một lát. Chúa công, thuộc hạ coi là, nếu là hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, như vậy lập tức xuất binh mới là thượng sách. Thứ nhất, Từ Châu quân cướp bóc nguyên nhân là bởi vì thiếu lương, thuộc hạ suy đoán việc này xác suất lớn là của ngài cấp lương kế sách bố trí. Nếu là ngài lập tức phát binh, Từ Châu binh cướp lương liền sẽ bị gián đoạn, như vậy bọn hắn chưa hẳn có thể đụng đủ sung túc lương thảo. Thứ hai, Từ Châu quân trắng trợn cướp bóc, như vậy bọn hắn liền thế tất sẽ chia binh. Bởi vì chỉ có dạng này, Từ Châu binh mới có thể càng hiệu suất cao hơn thu tập được đủ nhiều lương thảo. Chỉ cần xác minh Từ Châu quân các bộ độc tĩnh, ngài liền có thể lấy mấy lần binh lực đối với nó tiến hành vây quét. Đem những này ra ngoài cướp bóc Từ Châu quân từng cái đánh tan, cuộc chiến này đánh nhau liền dễ dàng nhiều. Thứ ba, nếu là ngài có thể sớm đi đánh bại Viên Đàm, Thái Sơn quận Bách Tính liền cũng có thể thiếu bị chút tội. Lưu Diệp lên tiếng nói. Nghe Lưu Diệp kiến giải, Tào Tháo liên tiếp gật đầu, hắn cho là Lưu Diệp nói 10 phần có lý. Kỳ thật Lưu Diệp chỗ hiến kế sách cùng đối phó Bạch Tuộc cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là đem đối phó Bạch Tuộc một bộ này dùng tại trên thân người mà thôi. Bạch Tuộc có rất nhiều xúc tu, tiến có thể công lui có thể thủ, nhưng nếu là đem nó xúc tu toàn bộ chặt đứt, thân thể của nó liền sẽ trở thành không dùng được thể xác. Nếu là Lưu Diệp chi sách có thể thuận lợi áp dụng, Từ Châu quân sẽ nhận cực kỳ nặng nề đả kích. Bị Viên Đàm phái đi ra cướp bóc lương thảo binh mã, ít nhất phải hao tổn hơn phân nửa, thậm chí tồn tại toàn quân bị diệt khả năng. Tỷ số thương vong cao như thế nguyên nhân cũng không phải Từ Châu quân món ăn muốn mạng, cùng quân Tào động tay liền dễ dàng sụp đổ, mà là Tào Tháo lấy hữu tâm tính vô tâm, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Mà lại Viên Đàm bình tướng lực phân quá tản, các bộ ở giữa rất nhiều đều hô bất tương liên, cơ bản đều là 3-500 người phụ trách một vùng khu vực, coi như muốn liên hợp kháng địch đều làm không được. Ở trên thuật tình huống dưới, chỉ cần Tào Tháo phái ra gấp 2 có thể là gấp 3 binh mã đối ngoại cấp lương Từ Châu quân tiến hành vây quét, vậy những thứ này Từ Châu binh cơ bản liền đều thành thịt cá trên đất gỗ, mặc cho quân Tào xâm lược. Càng đừng đề cập quân Tào đơn binh chiến lực còn hơi chiếm ưu, như vậy quân Tào muốn thu thập nhóm này Từ Châu binh thì càng dễ dàng. Cùng Lưu Diệp hoàn thiện một phen xuất binh cụ thể chi tiết sau, Tào Tháo liền triệu tập dưới trướng văn võ, đem mọi người tụ tại phòng nghị sự. Quân nghị vừa mới bắt đầu, Tào Tháo liền làm chúng tuyên bố truyền lệnh các bộ, thu thập hành trang, đi suốt đêm phó Thái Sơn quận mệnh lệnh. Lần này tác chiến Tào Tháo đem các bộ binh mã chia làm 5 đường, phân biệt do Tào Nhân, Tại Cấm, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cùng Tào Tháo bản nhân thống lĩnh. Tào Nhân, Tại Cấm hai bộ sớm tại vài ngày trước cũng đã xuất phát, tiến về địa điểm chỉ định, cũng chính là Sơn Dương quận cùng Thái Sơn quận giao giới khu vực. Tào Tháo gọi Lưu Diệp viết hay, viết thư hai lá đưa đến Tào Nhân hòa Tại Cấm bộ, mệnh hai người ra tốc hành quân, cũng phái trinh sát tiến vào Thái Sơn quận, kỹ càng tìm kiếm Từ Châu quân tiếp lương đội vị trí. Vào lúc ban đêm, Sương ấp thành nội quân Tào liền ra khỏi thành, chia ra 3 đường hướng phía Thái Sơn quận phương hướng xuất phát. Nhưng chúng tương sĩ ai cũng chưa từng phát hiện, Tào Thị cùng Hạ Hầu Thị tộc nhân đã bị Tào Tháo lặng yên chuyển di đến một chỗ an toàn, ẩn nấp trong tòa nhà. Tào Tháo dự định là chờ đến chiến sự chuẩn bị kết thúc thời điểm, phái người đem tộc nhân cho nối liền, sau đó dẫn bọn hắn hỏa tốc ra biển, để tránh phức tạp. Chiến dịch này song phương binh lực đều tại chừng 10 vạn, Viên Đàm tổng cộng mang theo 13 vạn binh mã xuất chinh, đánh Thái Sơn quận bỏ mình 20,000, bị thương 10,000 ra mặt. Hạ Hầu Đôn tại Phụng Cao thành hao tổn binh mã càng nhiều, một trận tàn khốc trận công kiên, trực tiếp đánh không có 50, 000 binh mã. Phụ Cao Thành nguyên bản quân coi giữ cùng Tang Bá mang đến viện quân hoặc chết hoặc hàng, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Coi như trong đó có một bộ phận phụ binh cùng quân bình, nhưng quân Tào thực tế tổn thất cũng phải có 2-3 vạn. Phụ Cao Thành một trận chiến qua đi, song phương binh lực so cơ hồ ngang hàng, không tồn tại chênh lệch cách xa nói chuyện. Nhưng quân Tào đơn binh chiến lực vẫn là cao hơn tại Từ Châu quân, cho nên từ trước mắt đến xem, Tào lao bản tiểu ưu. Tại Tào quân binh phân sổ lộ đi đến Thái Sơn quận đồng thời, Từ Châu quân cướp bóc còn đang tiếp tục. Trải qua Từ Châu quân đại quy mô vơ vét sau, Thái Sơn quận bách tính cơ hồ bị đoạn tuyệt sinh cơ. Có thể đoán được, người chết đói khắp nơi một chuyện rất nhanh liền sẽ trình diễn, mà đây cũng là loạn thế chi cảnh chân thực khắc họa. Mấy ngày sau, quân Tào năm đường binh mã đều riêng phần mình đã tới dự định vị trí. Tào Tháo truyền lệnh các bộ, mệnh chúng tướng đem xuất kích binh mã lại lần nữa tiến hành chia cách, chia thành tốc nhỏ, để tránh bị theo dõi Từ Châu quân trinh sát phát hiện. Vì không bị Từ Châu quân trinh sát phát hiện phe mình xuất binh, quân Tào chúng tướng có thể nói là nhọc lòng, thủ đoạn đều xuất hiện. Tào lão bản cố tình bày nghi trận, giả bộ trong đại doanh có người, để các doanh binh sĩ từng nhóm lặng lẽ ra doanh. Tào nhân lựa chọn đảo địa đạo, dùng thổ độn phương thức vận binh, dùng cái này che giấu hai mắt người, man thiên quá hải, hạ hầu đôn phương thức rất là đơn giản thô bạo. Con hàng này trực tiếp tới cái đánh tan, đem doanh địa xung quanh quân địch. Trinh sát giết đi hơn phân nửa, còn lại trinh sát vào xem lấy đảm mệnh, tự nhiên là không có cách nào theo dõi. Những binh mã này tại ra doanh về sau, đầu tiên là tiềm hành một lúc lâu, để tránh bị sau lưng phủ lên cái đuôi. Đợi đến xác nhận không ai theo dõi sau, bọn hắn vừa rồi đi đến riêng phần mình địa điểm chỉ định tập hợp. Đợi toàn bộ binh mã tập kết hoàn tất sau, quân Tào chúng tướng lập tức dựa theo riêng phần mình khu vực nhiệm vụ, đem dưới trướng binh mã phái đi khu vực khác nhau, đối với Từ Châu binh khai triển vây quét hành động. Thái Sơn quận, Lai Vu huyện, Hoàng Câu Trang. Một chi Từ Châu quân ngay tại kiếp này cướp, trong thôn trang khắp nơi đều là tiếng cầu khẩn cùng tiếng kêu thảm thiết. Chi này Từ Châu quân tổng cộng có 500 người, dẫn đội khúc trưởng gọi là Tướng Phan. Từ Châu binh bọn họ một chuyến từ trong phòng ra bên ngoài vận chuyển lấy lương thảo, đồng thời đem dân chúng trong nhà tiền tài châu đáo vơ vét không còn gì. Mỗi cái Từ Châu binh trên mặt đều treo bệnh trạng dáng tươi cười, không chút kiêng kỵ làm lấy bất luận cái gì bọn hắn sự tình muốn làm. Ý đồ ngăn trở nam tử bị loạn đao chém chết, ôm lồng gà phụ nữ bị đá một cái bay ra ngoài, quỳ xuống đất cầu khẩn, hài đồng thì là bị một thương cán rút ngã xuống đất, không rõ sống chết.